Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng Hồng Linh và Minh Đức đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn với những thông tin mới nhất vừa được cập nhật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý thính giả, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, gần 1.400.000 người có công với cách mạng trên cả nước sẽ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước với hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng. Thông tin được cập nhật từ báo điện tử Nhân dân.
Tại văn bản số 3879, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023. Dự kiến sẽ có gần 1,4 triệu đối tượng người có công với cách mạng được nhận quà tặng của Chủ tịch nước nhân dịp này. Theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thì có 8 nhóm đối tượng người có công với cách mạng được đề xuất tặng quà của Chủ tịch nước với hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng. Tổng kinh phí để tặng quà cho các nhóm đối tượng người có công quy định ở trên là hơn 427 tỷ đồng đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2023.
Thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định giao cho Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cần Thơ 2 nhằm hoàn thiện kết nối cao tốc Bắc Nam theo quy hoạch. Theo đó, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm tận dụng tối đa các kết quả nghiên cứu đã có để phục vụ nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu. Kinh phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cần Thơ 2 sẽ được thanh toán theo nhiệm vụ, dự toán được duyệt và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.
Trước đó, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải sớm cho phép nghiên cứu dự án cầu Cần Thơ 2 để đồng bộ toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo đề xuất sơ bộ của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ 2 có điểm đầu kết nối vào điểm cuối đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ thuộc tỉnh Vĩnh Long. Điểm cuối thì nối vào điểm đầu tuyến cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang. Tổng chiều dài của dự án cầu Cần Thơ 2 là khoảng 15,35 km, trong đó chiều dài cầu chính và cầu dẫn là 4 km. Với nhịp chính dây dăng có khẩu độ 550 m, đường dẫn dài 11,35 km, dự kiến đầu tư trước năm 2030. Hiện phục vụ nhu cầu lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang có cầu Cần Thơ hiện tại, cầu Dầm Cống và sắp tới là cầu Đại Ngãi, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.
Thưa quý vị, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vừa có văn bản gửi tới Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tiếp tục xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm định xe cơ giới. Theo ghi nhận của báo điện tử VOV, tình trạng thiếu hụt đăng kiểm viên, quá tải ở các trung tâm đăng kiểm và những quy định cứng nhắc khiến cho nhiều doanh nghiệp dù rất muốn đưa xe đến đăng kiểm đúng thời hạn cũng không thể được. Không ít doanh nghiệp đã phải cho xe nằm bãi vì hết hạn kiểm định. Nhiều doanh nghiệp vận tải cho biết lâu nay vốn đã quá khó khăn do dịch bệnh, thì nay càng thêm khó vì xe không đăng kiểm được, đồng nghĩa với việc không thể đi ra ngoài đường được và mong muốn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sớm có chỉ đạo để cải thiện tình hình.
Được biết là để tháo gỡ khó khăn cho đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, tại bản thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn về việc ùn tắc đăng kiểm xe gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Việc thiếu hụt trung tâm đăng kiểm dẫn đến tình trạng ùn ứ trong việc kiểm định, đặc biệt là tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố khác có thời điểm không đáp ứng được nhu cầu kiểm định. Mặt khác, thông tư số 02 với những điểm mới như miễn kiểm định lần đầu cho xe mới và giãn chu kỳ kiểm định cho một số loại phương tiện vẫn chưa giải quyết được tình trạng ùn tắc quá tải. Việc miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới được đánh giá là chưa hiệu quả do số lượng phương tiện được miễn kiểm định lần đầu thấp. Việc giãn chu kỳ đăng kiểm cũng không phát huy được hiệu quả do hơn 3,1 triệu xe đủ điều kiện vẫn phải đến đăng kiểm đúng hạn và chỉ được áp dụng quy định mới ở chu kỳ tiếp theo.
Báo Nhân dân Online cũng cho biết thêm, Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm chung quanh thực trạng tắc nghẽn tại các trung tâm đăng kiểm, tình trạng thiếu tài xế có bằng lái xe hạng FC, cũng như việc chở hàng quá tải trọng gây mất an toàn giao thông, cần có các biện pháp xử lý mạnh tay của cơ quan có thẩm quyền.
Theo ông Bùi Văn Quảng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải, qua phản ánh của doanh nghiệp, hiện trung bình mỗi doanh nghiệp thiếu từ 20-30% tài xế hạng FC. Do đó, Hiệp hội Vận tải kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm quy định về tiêu chuẩn thời gian hành nghề và tổng số km kinh nghiệm lái xe an toàn nhằm để hỗ trợ cho các tài xế có thể dễ dàng hơn trong việc có bằng lái hạng FC đáp ứng nhu cầu tài xế của ngành vận tải hiện nay.
Về thực trạng đăng kiểm thì theo Hiệp hội Vận tải, hiện nhiều trung tâm đăng kiểm thông báo tạm ngưng cấp phiếu hạn vì đã quá tải, gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải trong việc tái kiểm định lại phương tiện đủ điều kiện lưu thông hàng hóa. Do đó kiến nghị xem xét về việc cho phép sử dụng phiếu hạn để làm cơ sở để xe được lưu hành tạm trong thời gian chờ được vào đăng kiểm.
Về vấn đề này thì Hiệp hội Vận tải cũng kiến nghị các bộ ngành chức năng phải xem xét về việc có thể giãn chu kỳ đăng kiểm đối với xe kinh doanh vận tải nếu hệ số an toàn vẫn có thể đáp ứng, nhằm hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp vận tải, tháo gỡ phần nào tình trạng ùn tắc đăng kiểm hiện nay. Mặt khác, hội kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét nghiên cứu việc chia chu kỳ đăng kiểm dựa trên mốc km xe đã chạy, tránh trường hợp xe không hoạt động nằm bãi nhưng đến chu kỳ tháng thì xe vẫn phải đi đăng kiểm.
Một thông tin vui từ báo Tin Tức cho biết, chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt mừng công các huấn luyện viên, vận động viên thành phố đạt thành tích tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, SEA Games 32 tại Campuchia. Tại SEA Games 32, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp cho Đoàn Thể thao Việt Nam 179 thành viên, gồm 39 huấn luyện viên, 119 vận động viên. Các vận động viên thành phố đạt được 31 huy chương vàng, 24 huy chương bạc và 20 huy chương đồng, dù chỉ tiêu đăng ký là từ 18 đến 20 huy chương vàng ban đầu. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng bằng khen cho 124 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Để kịp thời biểu dương, Thành phố Hồ Chí Minh thưởng vận động viên đoạt huy chương SEA Games 32 từ nguồn ngân sách thành phố với các mức là huy chương vàng là 52 triệu đồng đối với vận động viên nam, 58 triệu đồng đối với vận động viên nữ. Huy chương bạc là 29 triệu đồng đối với nam và 32 triệu đồng đối với nữ. Còn huy chương đồng là 23 triệu đồng đối với vận động viên nam và 25.500.000 đồng đối với vận động viên nữ. Ngoài ra, thành phố khen thưởng lực lượng huấn luyện viên, vận động viên và các thành viên của thành phố tham dự SEA Games 32 với mức thưởng 5 triệu tới 30 triệu đồng từ kinh phí vận động hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp nhà tài trợ.
Quý vị và các bạn thân mến, các trường vừa kết thúc năm học bước vào kỳ nghỉ hè, cũng là lúc mà nhiều bậc phụ huynh Thành phố Hồ Chí Minh có con nhỏ lo lắng về việc giữ con như thế nào trong những tháng nghỉ hè. Theo ghi nhận của báo điện tử VTV, để trẻ ở nhà đưa đến nơi làm việc hoặc là gửi về quê chỉ là giải pháp ngắn hạn. Nhiều phụ huynh đang đi tìm các trường ngoài công lập hoặc là các trung tâm dạy hè có bán trú để yên tâm gửi con đi làm. Còn ở khu vực vùng ven, do đông con em công nhân viên, nhu cầu gửi con dịp hè của phụ huynh còn nhiều hơn. Các trường mầm non ngoài công lập cho biết là ngay từ giữa tháng 5, số phụ huynh liên hệ tìm lớp học hè cho con đã tăng đột biến. Với những gia đình có con ở tuổi tiểu học, nhu cầu tìm lớp học có ôn bài cũ kết hợp với hoạt động trải nghiệm thể chất cho học sinh.
Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam cũng tổ chức các khóa học hè trải nghiệm như là học kỳ quân đội cho học sinh ở các độ tuổi từ thiếu nhi đến thanh thiếu niên. Ngay từ đầu tháng 5, lượng phụ huynh đăng ký cho con em theo học hè đã tăng lên, khóa học đã khai giảng từ tuần trước. Hiện nhà thiếu nhi thành phố đã mở thêm lớp học bán trú hè cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 để giúp học sinh ôn bài và trải nghiệm các môn năng khiếu nghệ thuật, võ thuật, thể thao, vân vân. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa giao các quận huyện tổ chức các chương trình hè cho khoảng 500.000 học sinh các cấp.
Cũng thông tin từ báo VTV Online, tối qua cơ quan công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho biết đã kiểm tra hàng loạt các phòng khám trên địa bàn thành phố Biên Hòa để làm rõ hành vi làm giấy chứng nhận nghỉ việc nhằm trục lợi bảo hiểm xã hội. Sáng cùng ngày, công an đã tiến hành kiểm tra 8 phòng khám trên địa bàn phường Tân Hiệp, Long Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài, Bửu Long. Cùng với đó, lực lượng công an thành phố Biên Hòa đã triệu tập hơn 30 người để lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra.
Theo công an thành phố, đây là chuyên án có quy mô rất lớn, ước tính cả ngàn giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được bán ra, trục lợi hàng trăm tỷ đồng từ tiền bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, các cơ sở này còn bán khống nhiều giấy tờ liên quan đến khám sức khỏe cho nhiều người, chủ yếu là công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận. Và sau một ngày khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan, máy móc, con dấu để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của chủ cơ sở y tế và các đối tượng liên quan.
Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hồng Linh và Minh Đức trong 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay.